Giàu nghèo ở Việt Nam phân cực rõ rệt. Có tình trạng người ăn không hết, kẻ lần không ra trong 20 năm tiến hành đổi mới vừa qua ở Việt Nam, trong khi có nhận định rằng người siêu giàu ở Việt Nam sẽ tăng nhanh nhất thế giới trong 10 năm tới. Theo báo cáo mới công bố có tên Xu hướng bất bình đẳng về mức sống ở Việt Nam trong 20 năm đổi mới, tiến sĩ Đỗ Thiên Kính của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết rằng sự phân hóa giàu nghèo hiện nay ở Việt Nam có xu hướng phân thành hai cực rõ rệt. Khái niệm mức sống trong cuộc nghiên cứu kéo dài từ đầu những năm 90 cho tới năm 2012 được đo lường qua các dữ liệu về thu nhập, chi tiêu ngoài ăn uống và giá trị tài sản nơi ở chính. Theo ông Kính, nếu thể hiện bằng biểu đồ, hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam có hình kim tự tháp với tầng lớp cao, phần chóp, theo thứ tự từ trên xuống bao gồm lãnh đạo, quản lý, doanh nhân và chuyên gia có chuyên môn cao. Tầng lớp giữa gồm nhân viên, công nhân buôn bán dịch vụ, tiểu thủ công. Tầng lớp thấp bao gồm lao động đơn giản và nông dân. Về khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam hiện nay, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nhận định với VOA Việt ngữ.
Khoảng cách giàu nghèo Việt Nam thì đang tăng lên một cách đáng lo ngại và là sự quan tâm của công luận. Bởi vì rằng là cái khoảng cách giàu nghèo đó nó không được là thể hiện một cách đầy đủ qua cái các con số. Bởi vì ở Việt Nam thì có một khối lượng tiền lớn vẫn được là sử dụng bằng tiền mặt, cho nên là cái việc kiểm soát thu nhập thực của người ta là rất là khó khăn. Và đã có những các cái hiện tượng mà báo chí đã có nêu lên là một số quan chức thì là có cái thu nhập là quá cao, là rất nhiều nhà đất, rồi thì con cái thì là tiêu xài một cách rất là xa hoa lãng phí. Và đấy là cái điều đáng lo ngại của Việt Nam, trong khi là một số những các cái người dân, nhất là trẻ em ở những vùng là sâu, những vùng hẻo lánh thì hiện nay là đang thiếu cả quần áo ấm để mặc và có một cuộc sống rất là khó khăn. Tôi hy vọng là cái điều đấy sẽ được chú ý và sẽ được cải thiện trong cái thời gian sắp tới đây, khi mà Việt Nam sẽ có những các cái bước cải cách thể chế và sẽ làm công khai minh bạch hơn cái quá trình kiểm soát thu nhập.
Trong khi đó, theo dự báo của hãng tư vấn bất động sản toàn cầu Knight Frank, số người siêu giàu ở Việt Nam sẽ tăng nhanh nhất thế giới trong một thập kỷ tới. Theo công ty tư vấn có trụ sở ở London, số người có tài sản từ 30 triệu đô la trở lên ở quốc gia Đông Nam Á này sẽ tăng hơn gấp đôi, lên con số 300 người với tỷ lệ tăng hơn 150%. Thống kê mới nhất của Knight Frank cho biết rằng hiện Việt Nam có 116 người siêu giàu và cho tới năm 2024, Việt Nam sẽ có 3 tỷ phú đô la. Tiến sĩ Doanh nhận định với VOA Việt ngữ rằng người siêu giàu ở Việt Nam do có những mối quan hệ và có thể tiếp cận được với các tài nguyên, họ vẫn tiếp tục giàu lên một cách nhanh chóng. Kinh tế gia này nói thêm rằng họ là những người không có đóng góp gì mới về khoa học và công nghệ. Hồi năm 2013, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, được tạp chí Forbes đánh giá là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Chia rẽ Bắc Nam trong lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Một tờ báo có tiếng của Nhật nhận định rằng gốc gác miền Nam cũng như yếu tố Trung Quốc có thể là lý do khiến Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trượt chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua. Mở đầu bài phân tích có tựa đề gốc gác miền Nam và có thể là Trung Quốc đã làm tan nát hy vọng của ông Dũng như thế nào. Tờ Nikkei Asian Review viết rằng chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt 41 năm qua, nhưng cuộc tranh giành quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản vừa qua cho thấy chia rẽ Nam Bắc vẫn là một yếu tố chính trên chính trường Việt Nam. Tại Đại hội Đảng 12 cuối tháng trước, ông Nguyễn Phú Trọng được bầu tiếp tục vị trí Tổng Bí thư sau khi ông Dũng rút lui khỏi cuộc đua. Tờ báo thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất của Nhật Bản bình luận rằng, nếu ông Dũng là biểu tượng của miền Nam có định hướng kinh tế, thì ông Trọng là đại diện cho Cộng sản miền Bắc, và rằng Đại hội Đảng vẫn nắm chắc quyền lực chính trị. Tờ báo dẫn lời một nguồn tin giấu tên nói rằng các chính trị gia miền Nam đã tìm cách để ông Dũng được tham gia cuộc đua vào chức Tổng Bí thư. Tuy nhiên, theo Nikkei, nhiều đảng viên miễn cưỡng không muốn chấp nhận người đứng đầu đảng từ miền Nam. Tờ báo viết rằng, từ thời ông Hồ Chí Minh, tất cả 8 tổng bí thư đều xuất thân từ miền Bắc hoặc miền Trung. Tờ báo của Nhật Bản nhận xét rằng, theo luật bất thành văn, một quan chức từ miền Nam không thể đứng đầu đảng, và đó là trở ngại không chỉ riêng đối với ông Dũng. Nikkei viết thêm, quan điểm chung cho rằng Bắc Việt đã giải phóng miền Nam Việt Nam, nên nhiều người Việt nghĩ rằng sự thịnh vượng hiện nay là nhờ các lực lượng miền Bắc. Ngoài ra, theo tờ báo, nhiều người cũng chấp nhận rằng con cái của những ai chiến đấu trong quân đội miền Bắc phải nhận được nhiều đãi ngộ hơn về các cơ hội giáo dục cũng như việc làm. Nhà quan sát tình hình chính trị ở trong nước, ông Nguyễn Thanh Giang, nhận định với VOA Việt ngữ rằng các khóa gần đây, đặc biệt là khóa 11, sự phân biệt vùng miền không lộ liễu. Ông nói thêm.
Đặc biệt là sang đến khóa 12 này thì cái thành phần cái miền Nam ở trong Trung ương và trong Bộ Chính trị còn nhỏ lại một cách rất là thảm hại. Đấy là do thủ đoạn của Nguyễn Phú Trọng. Trong cái nhận thức không chỉ dân dân mà cả trong đảng đó, thì không có cái chuyện kỳ thị miền Nam, và thậm chí bây giờ người ta cũng thừa nhận rằng dân miền Nam năng động, có cái tinh thần kỷ luật công nghiệp, có cái sáng kiến tổ chức xã hội.
Trong số 19 tân ủy viên Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội 12, có 13 người gốc miền Bắc, miền Nam có 4 người và miền Trung có 2 người. Các trang mạng tiếng Việt lề trái thời gian qua lan truyền một câu phát biểu được cho là của ông Nguyễn Phú Trọng tại một cuộc họp bàn nhân sự, nói rằng Tổng Bí thư phải là người có lý luận và phải là người miền Bắc. Tuy nhiên, trên các trang báo do nhà nước quản lý không thấy trích dẫn câu nói này của ông Trọng. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với nhà lãnh đạo đảng của Việt Nam để phỏng vấn về câu nói gây tranh cãi, bị coi là gây chia rẽ vùng miền này. Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang nhận định thêm rằng, trong những năm sắp tới, tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam vẫn trì trệ do người cầm đầu, do Tổng Bí thư giáo điều và cổ hủ. Chính vì điều đó, ông Giang cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam bị Trung Quốc kiềm chế và đất nước Việt Nam phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Trong khi đó, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng việc gán cho một nhóm nào đấy trong nội bộ của Đảng là thân Trung Quốc hay thân Mỹ hơi phiến diện và không chính xác. Học giả trẻ này nói thêm.
Theo quan sát của tôi đó thì nhìn tổng thể, nếu mà khi nói về vấn đề chủ quyền, về quan hệ với Trung Quốc thì tôi nghĩ là có một cái sự đồng thuận ở một cái mức độ nào đấy. Ví dụ nhiều người nói rằng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì là thân Trung Quốc và chống Mỹ chẳng hạn, nhưng mà chúng ta thấy quan sát gần đây thì có vẻ như không phải là như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái sự suy diễn đấy thì tôi nghĩ là chưa hoàn toàn chính xác lắm. Tại vì bây giờ trong nội bộ đảng đó thì không ai muốn, nhất là các quan chức cấp cao thì không ai muốn mang cái tiếng là thân Trung Quốc cả. Tại vì trong cái bối cảnh là cái vấn đề Biển Đông nó đang nóng lên và cái chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam nó cũng đang dâng lên như vậy, thì không ai muốn được coi là thân Trung Quốc vì nó có thể ảnh hưởng tới cái sự nghiệp chính trị của họ.
Bình luận về quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh, tờ Nikkei viết rằng ở phía sau hậu trường chính trị Việt Nam lẩn quất bóng dáng của Trung Quốc, và dù nước này không tác động trực tiếp nhưng rõ ràng có ảnh hưởng. Tờ báo của Nhật cũng nói tới chuyến công du của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới Trung Quốc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 23 tháng 12 trước Đại hội Đảng, rồi cho rằng các chuyên gia ngờ rằng họ cũng nói tới việc tái bổ nhiệm ông Trọng làm Tổng Bí thư. Tờ báo viết thêm rằng không có bằng chứng về việc Bắc Kinh can thiệp vào cuộc đua lãnh đạo ở Hà Nội, nhưng chính quyền này có ảnh hưởng lớn đối với chính trị Việt Nam. Theo Nikkei, Thủ tướng Dũng rõ ràng không phải là ứng cử viên ưa thích của Bắc Kinh vì từng có các tuyên bố cứng rắn về Biển Đông, nhất là phát biểu rằng không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông. Tuy nhiên, trước khi diễn ra kỳ họp quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam cuối năm ngoái, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh từng khẳng định rằng Trung Quốc không thể tác động vào Đại hội 12.